Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com.
Chương 105. Tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay dường như có người cố ý không cho nàng trở về Nghệ Vương phủ. Mọi chuyện xảy ra có vẻ rất tự nhiên, nhưng lại quá chồng dập, đặc biệt là chuyện Thái Hậu té xỉu. Ở trong lòng nàng, người quan trọng nhất chính là Thái Hậu. Khi biết tin Thái Hậu té xỉu, chắc chắn nàng sẽ vội vàng lao đến, mà không kịp nghĩ ngợi đến chuyện gì ngoài việc tiến cung. Nhưng khi tiến cung, mọi chuyện cứ mơ hồ, khó hiểu, nửa thật nửa giả. Rõ ràng là có điểm đáng ngờ, nhưng lại không có chứng cớ. Mà giữa trưa, thuốc kia lại có vấn đề, khiến cho nàng kinh tâm, cho nên nhất định phải chờ đến tối. Nhưng mà buổi tối một điểm đáng ngờ cũng không có. Hiện giờ lại có người đến báo cho nàng buổi tối không cần hồi vương phủ, vì Hi Viên Diệp sẽ không về. Hết thảy mọi chuyện được dựng lên vì không muốn cho nàng về vương phủ, chứng tỏ là có gì đó không muốn cũng như không thể để cho nàng biết. Xem nào, buổi sáng hôm nay Như Phi có nói đến một chuyện gì đó, Như Phi muốn nói lại cố tình không nói nữa. Thật sự chỉ là cho quá nhiều việc gấp gáp nên quên ư? Ai bảo người truyền lời tới? Mạnh Phất Ảnh đưa mắt nhìn về phía tiểu cung nữ kia, thấp giọng hỏi. Là tổng quản thái giám đến báo, đó là điện hạ cho người truyền lời tới. Tiểu cung nữ kia cũng không rõ tâm tư của Mạnh Phất Ảnh, một mực nói thật tình. Được rồi, ta đã biết, người lui xuống đi. Mạnh Phất Ảnh khoát tay lên, ý bảo cung nữ kia lui xuống. Nói như vậy, lời này không biết là đã truyền qua bao nhiêu người, dù sao người ngoài cũng có thể tiến cung. Nếu là người bình thường truyền lời vào, nhất định sẽ phải qua rất nhiều cửa. Qua một cửa lại phải thông báo đến một cửa. Nếu muốn ra thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Theo lý mà nói, điều này cũng không có gì sai. Nếu Hiên Viên Diệm không thể về vương phủ, các người đến báo tin cho nàng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Hắn biến Thái Hậu rất yêu thương nàng, để nàng ở đây thì tuyệt đối an toàn. Lời này nghe qua có vẻ hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hôm nay Thái Hậu xảy ra chuyện, nàng cũng vốn muốn lưu lại. Kể từ đó đã càng thấy hợp tình hợp lý hơn. Nhưng mà nghĩ đến câu nói của hắn, trong lòng nàng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ. Tối qua, hắn có nói với nàng, nếu bổn vương không có bên cạnh nàng, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tin, không cần phải dụng tâm phán đoán, đặc biệt là những chuyện liên quan đến bổn vương. Hoặc là hắn sớm đã biết sẽ có chuyện xảy ra, hoặc là hắn phòng trừ ngộ nhỡ có chuyện. Giờ phút này, nàng không khỏi lo lắng, nhưng nàng muốn nhìn xem ai đang giở trò sau lưng nàng. Nàng muốn xem kẻ đó làm ra những việc này rốt cuộc có mục đích gì. Diệp Nhi hôm nay đi đâu vậy? Thái Hậu chờ sau khi cung nữ kia rời đi mới thấp giọng hỏi, trong thanh âm cũng mang theo chút lo lắng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Buổi tối Diệp Nhi không trở về là vì ra khỏi thành sao? Thái Hậu cũng không có hoài nghi điều gì khác, mà chỉ lo lắng cho hắn mà thôi. Không sao, con cũng không cần lo lắng. Năng lực của Diệp Nhi thế nào chắc chắn con đã biết rõ ràng, nó không thể có chuyện gì đâu. Thái Hậu thấy vẻ mặt của Mạnh Phất Ảnh tràn ngập sự lo lắng, nên cố tình an ủi nàng. Hoàng nãi nãi, Phất Nhi có chút lo lắng, vẫn là nên về xem sao. Mạnh Phất Ảnh mi tâm nhíu chặt, khẩn trương nổi. Khi nói chuyện, hướng ánh mắt nhìn về phía Lan Mai. Lan Mai vẫn như cũ, buồn con người xuống, không có phản ứng gì. Lại như không nghe thấy nàng nói gì. Mạnh Phất Ảnh hơi thất vọng, phản ứng của Lăng Mai nằm ngoài dự liệu của nàng. Trở về, Diệp Nhi không có trong phủ, hiện tại còn trở về làm gì? Thái Hậu nghe vậy trong lòng có chút nóng nảy, liên tục nói. Tâm tư của Thái Hậu dĩ nhiên nàng hiểu rõ, vừa nghe nàng muốn về Nghệ Vương phủ, nơi không có mấy người có thể tin tưởng được. Không có nhiều thì vậy, mà Hiên Nguyên Diệp lại không có ở đó. Thái Hậu là lo lắng cho sự an nguy của nàng, nên nàng trở về sẽ gặp nguy hiểm. Dạ, nếu hoàng nãi nãi đã nói như thế, Tất Nhi sẽ không trở về nữa mà ở lại đây bồi hoàng nải nải. Mạnh Bất Ảnh vốn cũng không muốn trở về phủ, đã có người cố tình làm cho nàng không trở về, nàng liền tương kế tụ kế để xem người nọ rốt cuộc muốn gì. Chẳng qua lời lúc nãy nàng nói ra là muốn nhìn xem phản ứng của Lan Mai ra sao, muốn biết nha đầu này có liên quan gì đến sự việc này hay không. Nhưng một chút biểu hiện cũng không có. Là nàng hiểu lầm Lan Mai sao, hay là do Lan Mai hiểu rõ Thái Hậu sẽ không để nàng trở về, cho nên cố tình làm ra bộ dáng bình thản cho nàng xem. Hiện tại nàng cảm thấy rằng trong hoàng cung này không thể tin tưởng bất cứ ai, dĩ nhiên là trừ Thái Hậu ra. Ngay cả đến hoàng thượng buổi sáng nói chuyện cũng có chút âm dương quái khí. Tốt, tốt lắm. Hiện tại hoàng nãy nãy kêu người đi thu dọn phòng cách vách cho con, trời tối con có thể ở đó. Trên mặt Thái Hậu tràn ra tia cười khẽ. Theo như lời Thái Hậu nói thì phòng cách vách với phòng của Thái Hậu hợp làm một, chẳng qua phòng kia ở bên trái phòng của Thái Hậu thôi. Hồng Nhi, ngươi đi thu dọn phòng cách vách bên kia cho A Gia một chút, đổi tông bộ thành chăn nệm mới. Thái Hậu đột nhiên hơi lên giọng phân phó cho Hồng Nhi ở bên ngoài. Hiện tại Lan Mai có đứng bên cạnh, nhưng Thái Hậu không phân phó cho Lan Mai, ngược lại lại phân phó cho Hồng Nhi đang ở phía ngoài. Có thể thấy được bà chưa hẳn tin tưởng Lan Mai hoặc là đang cố ý thử nàng ta. Vâng ạ. Hồng Nhi phía bên ngoài liền thấp giọng, sau đó vội vàng đi thu dọn. Lan Mai hơi ngẩng đầu lên, khẽ nhìn Thái Hậu một cái, cái môi hơi giật giật, có vẻ như muốn nói điều gì nhưng lại không nói. Lan Mai, tối nay người có đem đồ ăn qua cho Thanh Trúc không? Mạnh Bất Ảnh hướng ánh mắt về phía Lan Mai tùy ý hỏi. Bẩm vương phi, nô tỳ vốn muốn đi nhưng Hồng Nhi lại đòi đi, cho nên tối nay nô tỳ không đi, là Hồng Nhi đưa. Lan Mai cùng kính trả lời. Mi tâm Mạnh Bất Ảnh cũng không khỏi trao lại. Hồng Nhi kia không lẽ có vấn đề gì sao? Mạnh Bất Ảnh không nói gì thêm nữa. Sau đó Lan Mai liền hầu hạ Thái Hậu đi tắm. Buổi tối nàng cùng Thái Hậu hàn huyên một lúc mới trở lại căn phòng được Thái Hậu thu xếp cho. Thế nhưng mắt cứ nhìn chiếc rèm kia mà không có chút buồn ngủ nào hết. Không biết Hiên Viên Diệm hiện tại đang làm cái gì, có thật là không thể trở về vương phủ hay không. Nghệ vương phủ lúc nửa đêm, Hiên Viên Diệm vội vàng trở về. Đêm khuya rất yên tĩnh, Nghệ vương phủ nhìn chung cũng không có gì khác thường. Còn người hắn hơi lóe lên một chút, hẳn là đám nữ nhân kia đã bị nàng đuổi đi. Theo trí thông minh của nàng thì chuyện này là chuyện nhỏ, không làm khó được nàng. Đi đến nhà chính, thấy bên trong lộ ra tia sáng nhàn nhạt, khóe môi hắn kim lòng không đậu mà cười lên một tiếng. Hắn thật không ngờ nàng vẫn đang đợi hắn. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bồi hồi, có người đang quan tâm hắn, chờ đợi hắn thì không vui sướng sao được. Bước chân không khỏi tăng nhanh một chút, nhưng rồi hắn sợ nhỡ nàng đang ngủ thì sẽ đánh thức nàng, cho nên thật nhẹ nhàng đẩy cửa mà bước vào. Bên trong gian phòng, một nữ nhân đang nằm gục ở trên bàn, hiển nhiên là đang ngủ say. Bởi vì nàng nằm gục ở trên bàn nên cũng không thấy rõ khuôn mặt. Ánh mắt Hiên Viên Diệp trầm xuống, hiện lên một tia đau lòng. Nàng cứ như vậy mà ngủ, cũng may bây giờ là mùa hè, nếu là mùa đông chỉ sợ là đã bị cảm lạnh rồi. Vì động tác của hắn rất nhẹ nhàng cho nên vẫn chưa đánh thức người đang say ngủ. Hiên Viên Diệp từ từ đi vào, bỗng nhiên dừng cước bộ. Tuy rằng nhìn không thấy mặt nàng, ánh sáng cũng không đủ, thế nhưng hắn lại thấy rõ nữ nhân nằm gục trên bàn, hóa ra không phải là nàng. Không phải là nàng, vậy nữ nhân này là ai? Nàng đã đi đâu? Hắn bước thật nhanh về phía nữ nhân kia, hung hăng mà kéo nàng ta dậy. Nữ nhân kia hẳn là đang ngủ mà bị hắn kéo dậy, nên có chút mơ màng mà ngã xuống đó. Khi nàng ta mở to mắt, nhìn rõ người đứng trước mặt liền tỉnh ngủ, vội vàng quỳ xuống nói: "Nô tỳ tham kiến điện hạ." "Ngươi là ai?" Hiên Viên Diệm ánh mắt giận dữ, thẳng tắp nhìn về phía nữ nhân kia, ánh mắt sắc bén như muốn lấy mạng nàng ta vậy. Bẩm điện hạ, nô tỳ là người lúc sáng Nhu Phi đưa tới. Nữ nhân kia vẫn còn đủ tỉnh táo, đứng trước hiên viên Diệp Lãnh Băng mà vẫn có thể trả lời một câu đầy đủ. Nguyên Diệp giật mình, hắn tưởng nữ nhân này đã bị Mạnh Phất Ảnh đuổi đi, sao lại có thể xuất hiện ngay trong phòng hắn như thế này? Lá gan của người cũng thật lớn, tự nhiên dám ngủ ở phòng bổn vương. Hiên Viên Diệm nhíu mày, đã lì lợm ở lại vương phủ mà còn dám ở phòng của hắn, nữ nhân này lá gan không nhỏ chút nào. Hồi điện hạ, Nhu Phi phân phó cho nô tỳ ở phòng điện hạ cho điện hạ. Vương Phi nói muốn nô tỳ hầu hạ điện hạ thật tốt. Âm thanh của nhau đầu kia càng ngày càng nhỏ, bắt đầu có chút sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng có chút chờ mong. Nhan sắc của nàng ta cũng thuộc dạng khá, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng cực kỳ gợi cảm. Thanh thuần mà có thêm vài phần quyến rũ, mà giờ khắc này dưới ánh đèn mờ nhạt lại tăng thêm vài phần dụ hoặc. Hiển nhiên là nàng ta đã tắm rửa thay đổi trang phục, hiện giờ trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng tang, bên trong lại thấy rõ cái yếm đỏ thiêu hoa. Chiếc áo bên ngoài cũng không thể che hết được, mọi thứ sau lớp áo đều có thể thấy rõ. Bộ ngực đầy đặn qua chiếc yếm đỏ lại có vài phần nhấp nhô, như muốn miêu tả sinh động hơn. Nàng ta giờ phút này quỳ trên mặt đất, thân mình hơi rung nhẹ, không biết vô tình hay cố ý, thân thể lại hơi hướng về phía trước một chút. Khi yếm trên người nàng ta buộc dây sau lưng có chút lỏng, nhưng phải cởi mới mở ra được. Vậy mà ngực của nàng ta như muốn nhảy ra ngoài. Nếu cả mặt, đến cả màu hồng hồng bên trong cũng nhìn rõ nữa. Mà giờ khác này, không biết có phải do nàng ta quá sợ hãi không, mà thân mình cũng không ngừng rung lên. Bộ ngực cũng rung động theo càng thêm mê luyến. Tình hình như thế này, chỉ e là bất cứ nam nhân nào cũng khó lòng mà vượt qua được. Hiên Viên Diệp con người trầm xuống, ánh mắt lanh lẹo không khác hàng băng là mấy. Hắn vừa tay ra cầm lấy cái chén trên bàn, hứng thẳng đầu nữ nhân kia mà ném, khiến trán nàng ta rịn máu. Người quả thật rất to gan, trước mặt bổn vương mà còn dám nói dối. Thanh âm của hắn tự như hàng băng lâu năm vậy, từng chữ bắn ra khiến người ta nghe mà phát run. Nha đầu kia bị Hiên Viên Diệp nắm trúng cái trán, đau đớn kêu lên, liên tục bổ nhào trên mặt đất, run run nói: "Điện hạ, nô tỳ không có nói sai, chính là vương phi phân phó cho nô tỳ hầu hạ người. Vương phi đem mấy người nô tỳ an bài ở hậu viện, đêm nay bảo nô tỳ tới hầu hạ người."